de Paris RFI, Radio France Internationale, Điều Nói Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 24 tháng 4 năm 2012.
Tại Việt Nam, công an ồ ạt cưỡng chế nông dân Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để địch thu đất.
Hải quân Mỹ hoan nghênh sự tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ ba.
Trung Quốc xét xử các lãnh đạo bóng đá tham gia đường dây tham nhũng cá độ lớn.
Mỹ lập cơ quan tình báo mới tập trung theo dõi Trung Quốc và Iran.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Syria phải bảo đảm tự do đi lại cho các quan sát viên.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị tố cáo là kẻ khuấy động Biển Đông.
Đề tài một phỏng vấn, đêm trắng của những người nông dân Văn Giang đấu tranh chống cưỡng chế đất. Thủy My phỏng vấn một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, công an ồ ạt cưỡng chế nông dân Văn Giang, Hưng Yên để tịch thu đất. Cảnh sát chống bạo động Việt Nam hôm nay đã bắn chỉ thiên để giải tán hàng trăm nông dân muốn ngăn trở việc trưng thu đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hãng thông tấn Pháp trích lời các nhân chứng cho biết, lực lượng công an hùng hậu trang bị mặt nạ cũng đã sử dụng hơi cay để tấn công vào đám đông khoảng 700 người dân. Dân chúng chống lại việc cưỡng chế để lấy đất xây dựng một khu đô thị mới, một hồ sơ đã kéo dài từ nhiều năm qua. Bà Lê Hiền Đức, 80 tuổi, một nhân vật đấu tranh chống tham nhũng có mặt tại chỗ cho AFP biết, hàng trăm công an vũ trang mặc sắc phục đang hiện diện tại đây, người dân ném đá vào công an, lực lượng an ninh đã bắt đi 10 người dân, hết lời dẫn. Hàng mấy trăm nông dân đã tập hợp lại tại địa điểm giải tỏa từ tối qua, thứ hai, tất cả những con đường dẫn đến vùng này của tỉnh Hưng Yên đều bị chính quyền phong tỏa với quyết tâm tịch thu 72 hectare đất của 166 gia đình. Một nông dân 51 tuổi giấu tên nói với AFP, có những loạt đạn bắn chỉ thiên, công an sử dụng hơi cay, đánh đập một số người và bắt họ đi, hết lời dẫn. Còn bà Lê Hiền Đức tâm sự, tôi chưa bao giờ phẫn nộ như thế, cả đời tôi đấu tranh chống những bất công đối với người dân, nhưng bây giờ thì tôi thật sự đau khổ, lời dẫn. Các vụ tranh chấp đất đai đã nhân rộng tại Việt Nam trong những năm gần đây, trong một đất nước mà đất đai thuộc về nhà nước. Chính quyền khẳng định có đền bù cho những người dân bị di dời, nhưng theo AFP thì số tiền này thường bị bốc hơi qua những đường ngang ngõ tắt của bộ máy hành chính tham nhũng. Dự án đô thị mới EcoPark với vốn đầu tư ước tính 250 triệu đô la cho công ty tư nhân Việt Hưng thực hiện, chính quyền địa phương đã đồng ý giao cho công ty này 500 hectare đất tại Văn Giang nằm ở phía nam Hà Nội mà không thực sự thương thảo với những người dân mất đất. Công ty Việt Hưng từ năm 2004 đã cố đẩy nhanh việc xây dựng, vốn đã bị tạm ngưng sau một loạt các cuộc biểu tình vào năm 2006, nhưng sau đó đã được tiếp tục. Sau đây, mời quý khán giả nghe lời tường thuật của một nông dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Tình hình là nó sáng hôm nay cái tầm 5 rưỡi là nó đổ quân xuống đông lắm, hơn 3.000 người cơ. Nó giải toàn là cảnh sát cơ động, che lá chắn, rồi công an, áo xanh công an, áo vàng, rồi xã hội đen. Quân của nó kéo dài hàng 2 cây số, dàn hàng ngang cả cái mặt đường mà nó phá đi cái mặt đường 200 mét mà nó dàn ra, xong bắt đầu tầng trên là có cảnh sát cơ động có lá chắn, sau là chúng nó có cái thúng bắn cay, rồi dùi cui điện, rồi nó mang những quả pháo cối to như cái bắp chân ấy. Thế là bây giờ người dân chúng tôi thì chỉ có tay không, vũ khí thì không có. Người dân chỉ muốn là giữ lấy xào ruộng để làm, nhưng mà nó đến xong bắt đầu là nó cho bắn hơi cay, rồi nó đốt pháo, nó cứ quẳng vào người thì là nó cứ tiến vào. Thế là dân thì tản mát, xong bắt đầu nó cậy đông là nó đuổi dân. Tất cả là chạy xuống ruộng cây, xong bắt đầu là nó cho quân giả chín hết. Nó không cho người dân vén mảng được đến cái chỗ làm mà. Người ta đã dùng toàn bộ lực lượng công an, bộ đội, rồi xã hội đen, rồi máy móc đông nghìn nghịt lên như thế. Chúng tôi thật chưa bao giờ từng thấy là dã man như thế. Tôi nghĩ rằng là một tập đoàn quan tham nhũng đến cướp đất của dân, chứ không phải là chính quyền nữa rồi. Thật là một ngày kinh khủng chưa từng thấy. Nhân dân khu vực này bàng hoàng đau đớn trước sự mất mát quá lớn.
Còn bà Lê Hiền Đức hiện đang có mặt tại khu vực bị cưỡng chế cho biết.
Gần 2.000 cảnh sát cơ động và chung là công an và cả xã hội đen nữa.
nó đã bốc hết tất cả hoa màu của bà con đi rồi, cây cối đi rồi. Và bây giờ cũng đang tiếp tục. Ngoài cái chuyện nó san bằng đất đai của dân ra, nó còn bắt 10 người dân. Tôi nhìn thấy dân tôi khổ lắm, người già, người trẻ, trẻ con lớn bé. Nó xua, nó đuổi, nó xịt hơi cay. Có anh thanh niên mà chính mắt tôi nhìn thấy một thằng đeo băng đỏ và một thằng mặc sắc phục công an. Hai người khoác hai bên tay một anh thanh niên đem đi. Tôi ức quá, tôi định xông ra để tôi lôi cái người thanh niên ấy lại và mắng cho những kẻ bắt người một trận. Nhưng dân thương tôi, dân sợ sức tôi yếu, người tôi già yếu và chân tôi đau, thì dân lôi tôi lại. Nhưng tôi không thể ngồi im được và tôi nói với chị rằng, nhìn thấy những cái cảnh cưỡng chế sáng nay ở Văn Giang, chính quyền nó đối với người nông dân hiền lành của tôi. Tôi nói rằng chỉ có súc vật thì mới không đau lòng thôi.
Hải quân Mỹ hoan nghênh sự tăng cường hợp tác với Việt Nam. Kể từ hôm qua, ba chiến hạm Mỹ đã cập cảng Tiên Sa tại Đà Nẵng để bắt đầu 5 ngày hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam. Trong một thông báo công bố hôm nay, đệ thất hạm đội Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh sự kiện này và nêu bật xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hải quân hai nước, đặc biệt là từ năm 2009 đến nay. Phát biểu nhân sự kiện này, Phó Đô đốc Tom Carney, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 73 cho rằng các hoạt động giao lưu và tập huấn chung giữa hải quân hai nước nêu bật mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ và Việt Nam. Bản tin của Hải quân Mỹ đã điểm lại một loạt chuyến thăm cảng Việt Nam được đánh giá là thành công trong những năm gần đây của tàu chiến Mỹ. Từ sự kiện vào năm 2009, tàu sân bay USS John C. Stennis đã tổ chức mời khách Việt Nam lần đầu tiên lên thăm một hàng không mẫu hạm Mỹ. Cho đến sự kiện vào năm ngoái, các tàu khu trục Howard và Trung Hun ghé Đà Nẵng trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hải quân Mỹ-Việt của năm 2011. Nếu các chuyến ghé cảng kể trên được loan báo công khai, thì có một khía cạnh hợp tác Mỹ-Việt khác ít được nêu lên, đó là chiến hạm Mỹ được gửi đến sửa chữa, bảo trì tại các cảng Việt Nam. Bản thông báo của hạm đội 7 ghi nhận đã có 5 tàu hải quân Mỹ được gửi đến sửa chữa tại các xưởng đóng tàu Việt Nam. Gần đây nhất, vào năm 2012, chiếc Rappahannock đã có chuyến đến bảo trì tại nhà máy đóng tàu Cam Ranh.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chuẩn bị tới thăm Miến Điện. Theo hãng tin Reuters, hôm qua Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo sẽ tới thăm Miến Điện trong những ngày tới nhằm khích lệ tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra tại đất nước này. Ông Ban Ki-moon cho báo chí biết, ông đã nhận lời mời của Tổng thống Thun Sen vào cuối tuần này, ông sẽ tới thăm Miến Điện. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã tỏ ý vui mừng đưa ra những nhận định tích cực về chuyển biến ở Miến Điện trong thời gian qua, ông nói, xin trích. Chúng ta đã thấy các cải cách trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế trong thập kỷ qua là đáng khích lệ. Những cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi là một giai đoạn mang tính quyết định. Chúng ta đang chứng kiến Miến Điện mở cửa với thế giới, hết lời dẫn. Theo nguồn tin của Liên Hợp Quốc, chuyến đi của ông Ban Ki-moon sẽ diễn ra trong tuần và kéo dài vài ngày. Trước đây, ông Ban Ki-moon cũng đã 2 lần đến Miến Điện. Chuyến đi lần này của ông diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu vừa thông báo dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt, chỉ giữ lại lệnh cấm vận vũ khí đối với Miến Điện. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đánh giá cao quyết định này của phương Tây. Trong khi đó, liên quan đến tình hình chính trị nội bộ Miến Điện, hôm qua đã xuất hiện những rạn nứt đầu tiên khi nhà đối lập ông San Suu Kyi vừa trúng cử nghị sĩ đã tẩy chay phiên khai mạc của Quốc hội vì không chấp nhận nội dung tuyên thệ phải bảo vệ bản hiến pháp 2008. Cá nhân bà và phe đối lập đang đấu tranh để sửa đổi bản hiến pháp được chính quyền quân sự cho thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý vội vàng hồi năm 2008.
Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 3. Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin thân cận với chế độ Bình Nhưỡng và chính quyền Trung Quốc cho biết việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hầu như đã hoàn tất và Bắc Triều Tiên sắp sửa tiến hành thử vũ khí nguyên tử. khi được hỏi về thời điểm thử hạt nhân, nguồn tin trên vốn đã loan báo vụ thử nghiệm nguyên tử đầu tiên của Bắc Triều Tiên năm 2006, chỉ vài ngày trước đó, đã trả lời là sắp tới lúc rồi, công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn thành. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, Bắc Triều Tiên có thể suy nghĩ lại nếu Hoa Kỳ chấp nhận ký kết một hiệp ước hòa bình, một hiệp ước đã được Bình Nhưỡng đòi hỏi từ lâu. Bình Nhưỡng đã lớn tiếng đe dọa sẽ trả đũa sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc phóng tên lửa Unha-3, được xem là một vụ bắn hỏa tiễn tầm xa ngụy tạo, tuy mục tiêu về mặt chính thức là nhằm đưa một vệ tinh quan sát lên quỹ đạo, việc phóng tên lửa ngày 13 tháng 4 đã thất bại. Theo báo chí Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba trong vòng 2 tuần nữa. Hiện còn chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ sử dụng nhiên liệu plutonium hay uranium được làm giàu. Nếu là uranium thì đây sẽ là lần đầu tiên. Từ lâu đã bị nghi ngờ là tìm cách làm giàu uranium, Bắc Triều Tiên cách đây 2 năm mới chịu nhìn nhận. Việc làm chủ kỹ thuật cho phép Bình Nhưỡng làm phong phú thêm kho vũ khí và đơn giản hóa việc hoàn chỉnh giàn phóng tên lửa tầm xa.
Trung Quốc xét xử các lãnh đạo bóng đá vì nhận hối lộ liên quan đến cá độ. Theo AFP, hôm nay 24 tháng 4, Trung Quốc đưa ra xét xử các cựu quan chức Liên đoàn bóng đá của nước này vì các tội tham nhũng và cá độ trong giải vô địch quốc gia. Một giải đấu từ nhiều năm qua đã bị vấy bẩn bởi những nghi án hối lộ mua bán tỷ số. Hai nhân vật trung tâm của vụ bê bối là ông Tạ Á Long, chủ tịch Liên đoàn bóng đá từ năm 2005 đến 2008, bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Đơn Đông, và vị phó của ông là Nam Dũng tại tòa án thành phố Thiết Lĩnh của tỉnh Liêu Ninh, thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hai bị cáo bị buộc tội đã nhận hối lộ. Ngoài ra, hàng chục quan chức lãnh đạo đội bóng và trọng tài khác cũng bị đưa ra tòa lần này vì bị tình nghi dính líu vào các vụ mua bán tỷ số dàn xếp trận đấu trong một đường dây cá độ quốc gia bóng đá Trung Quốc bị phát hiện cách đây 2 năm. Ông Tạ Á Long, 56 tuổi, bị buộc tội đã nhận hối lộ 1,7 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 270.000 euro. Bị bắt từ hồi cuối năm 2010, ông Tạ có thể bị kết án hơn chục năm tù. Tân Hoa Xã cũng cho biết tòa án Thiết Lĩnh cũng sẽ đưa ra xét xử 4 cựu tuyển thủ gồm tiền vệ Thân Tứ, Kỳ Hùng, hậu vệ Lý Minh và thủ môn Giang Tân. Những cầu thủ này đều đã giải nghệ nhưng đã có dính líu đến các vụ cá độ trước đây. Hồi tháng 2 năm nay, một loạt các cựu quan chức của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã bị kết án trên 10 năm tù mỗi người trong một vụ án tham nhũng khác. Đặc biệt, trong số này có Phó Chủ tịch Liên đoàn Dương Nhất Dân và Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia Trương Kiện Cường. Hai bị cáo đã thú nhận ăn hối lộ hàng trăm nghìn đô la của các câu lạc bộ. Ngoài việc nhận tiền của các câu lạc bộ, những quan chức bóng đá của trong đường dây tham nhũng còn ăn tiền của các nhà tài trợ cho giải đấu. Từ hàng thập kỷ nay, nạn tham nhũng mua bán tỷ số cá độ trong làng bóng đá Trung Quốc đã trở thành một vấn nạn lan tràn ở mọi giới, từ cầu thủ đến lãnh đạo cao nhất.
Mỹ thành lập cơ quan tình báo mới để tập trung theo dõi Trung Quốc và Iran. Hãng tin Mỹ UPA ngày hôm nay, dựa theo tiết lộ của một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xin giấu tên, cho biết là vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã chấp thuận kế hoạch thành lập một tổ chức tình báo mới, lấy tên là Cơ quan Quốc phòng Bí mật DCS. Mục tiêu của cơ quan mới này là nhằm mở rộng các hoạt động tình báo, vượt ra bên ngoài những khu vực có chiến tranh và tập trung ưu tiên theo dõi Trung Quốc và Iran. Vẫn theo nguồn tin trên, DCS sẽ phối hợp làm việc chặt chẽ với CIA vào lúc các cơ quan quân sự và tình báo của Mỹ ngày càng chú ý hơn tới các mối đe dọa giống nhau. Đây chỉ là một sự điều chỉnh chủ yếu trong cơ quan tình báo quân sự DIA để hoạt động có hiệu quả hơn. Khoảng 15% số nhân viên của DIA sẽ được điều sang cơ quan quốc phòng bí mật DCS. Chi phí hoạt động của DCS nằm trong ngân sách của Bộ Quốc phòng, do đó không đòi hỏi phải có một quy chế luật pháp mới. Xin nhắc lại, cơ quan tình báo quốc phòng DIA được thành lập từ năm 1961, trực thuộc Bộ Quốc phòng, là một trong 16 tổ chức tình báo của chính phủ Mỹ. DIA có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động được coi là cần thiết trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia, chủ yếu tập trung vào tình báo chiến thuật và tác chiến, hàng ngày cung cấp thông tin cho các lực lượng chiến đấu. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Hoa Kỳ cần thúc đẩy các hoạt động tình báo vượt ra ngoài các lĩnh vực chiến thuật, chú ý nhiều hơn đến tình báo quốc gia. Khái niệm tình báo quốc gia bao gồm những thông tin liên quan đến các chủ đề chung, lớn hơn, như Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự, các mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên và Iran, đấu tranh chống khủng bố quốc tế, vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu Syria phải để các quan sát viên được tự do đi lại. Nhân thông báo quyết định gửi quan sát viên đến Syria hôm qua 23 tháng 4, ông Ban Ki-moon đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của chính quyền Damas phải để các quan sát viên của Liên Hợp Quốc được tự do đi lại hoàn toàn và cung cấp cho họ phương tiện di chuyển bằng đường hàng không. Liên Hiệp Quốc đã thông báo việc triển khai 300 quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria sẽ bắt đầu vào tuần tới. Đội quân quan sát viên của Liên Hiệp Quốc bao gồm các quân nhân không vũ trang được cử tới Syria theo tinh thần nội dung nghị quyết 2043 đã được Hội đồng Bảo an thông qua hôm 21 tháng 4 vừa rồi. Trước các nhà báo, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, xin trích, điều quan trọng là chính phủ Syria phải bảo vệ đầy đủ cho các quan sát viên, bảo đảm cho họ được tự do đi lại và đến bất kỳ đâu, hết lời dẫn. Tình hình tại hiện trường sau hơn một tuần lệnh ngừng bắn có hiệu lực, bạo lực vẫn tái diễn mỗi ngày. Theo ghi nhận tại chỗ của AP, bất chấp sự hiện diện của một số quan sát viên Liên Hợp Quốc, cường độ bạo lực tiếp tục gia tăng mạnh. Theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, hôm qua 54 thường dân đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội chính phủ, trong đó hơn 30 người tại Hama, nơi các quan sát viên vừa đi qua. Giao tranh dữ dội giữa quân chính quy và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục diễn ra tại vùng ngoại ô Damas từ sáng ngày hôm nay. Cộng đồng quốc tế vẫn nghi ngại Damas không có thiện chí thực hiện kế hoạch đưa Syria thoát ra khỏi khủng hoảng, tiếp tục các cuộc tấn công trở lại khi quan sát viên đi khỏi.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc bị tố cáo là kẻ khuấy động Biển Đông.
Kẻ thù đáng ngại nhất của Trung Quốc tại Biển Đông là ai? Đó chính là Trung Quốc. Nhận định đầy nghịch lý trên đây là kết luận của bản báo cáo về Trung Quốc và Biển Đông vừa được International Crisis Group ICG, một tổ chức phi chính phủ có uy tín, công bố vào hôm qua tại Bruxelles. Theo tổ chức chuyên trách dự phòng xung đột quốc tế này, chính các địa phương cũng như các cơ quan chuyên trách đại dương khác nhau của Trung Quốc đã làm dấy lên căng thẳng với các nước láng giềng chỉ vì muốn tranh giành quyền lực hay ngân sách với nhau. Bản báo cáo dài gần 50 trang mang tựa đề Khuấy động Biển Đông đã nêu bật các mâu thuẫn nội tại trong guồng máy điều hành Trung Quốc, đang phá hoại nỗ lực khôi phục quan hệ tốt của Bắc Kinh đối với các láng giềng. Đấy là một điều mà Trung Quốc cần phải làm vào lúc mà Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng trở lại vùng ảnh hưởng của mình ở khu vực Biển Đông. Theo ICG, để làm được điều đó, chính quyền Trung Quốc cần phải đảm bảo sao cho 11 cơ quan cấp bộ có liên quan đến Biển Đông, đặc biệt là các cơ quan thực thi luật pháp, tôn trọng một chính sách biển nhất quán và tránh được những hành động chống đánh xuôi kèn thổi ngược khi xử lý những vấn đề liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc. Báo cáo của ICG ghi nhận, giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, nguy cơ xung đột trước mắt có thể nổ ra từ số lượng ngày càng tăng của các con tàu thuộc các cơ quan thực thi pháp luật và các tàu bán quân sự ngày càng tự động tung hoành trong các vùng biển tranh chấp mà không tuân theo một khuôn khổ pháp lý nào rõ ràng. Các chiếc tàu hải giám hay ngư chính Trung Quốc đã can dự vào hầu hết các sự cố gần đây, từ vụ cắt cáp tàu khảo sát của Việt Nam vào năm ngoái, cho đến vụ đối đầu đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Manila ở khu vực bãi Scarborough trong tháng 4 này. Hải quân Trung Quốc, theo ICG, thì lợi dụng các mối căng thẳng trên biển để biện minh cho chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng của họ. Chính việc Trung Quốc tăng cường võ trang là động lực kéo theo cuộc chạy đua võ trang trong toàn khu vực. Một cách logic thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải là cơ quan có thẩm quyền điều phối chính sách biển, tránh tình trạng mà giới nghiên cứu về chính sách đại dương của Trung Quốc gọi là ngũ long nộ hải hiện nay, tức là tình trạng tự tung tự tác của 5 cơ quan khác nhau có liên can đến Biển Đông. Có điều, theo ICJ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại không có quyền lực mạnh và không có thẩm quyền trên các cơ quan thực thi luật pháp cũng như trên các chính quyền địa phương và các tác nhân trong lĩnh vực tư nhân. Tình hình lại càng phức tạp hơn với một vấn đề trung tâm khác, đó là tính chất mập mờ về mặt pháp lý của các đường biên giới trên biển của Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhấn mạnh chủ quyền lịch sử của họ trên Biển Đông, ghi trên tấm bản đồ 9 đường gián đoạn do chính họ công bố, xem đấy là những đòi hỏi hợp pháp. Tuy nhiên, các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc rất mơ hồ, tấm bản đồ lưỡi bò của họ lại bao gồm gần như toàn bộ vùng Biển Đông và không được công nhận theo quy định của pháp luật quốc tế. Để xoa dịu sự bất bình của các láng giềng, Trung Quốc cho biết là họ có kế hoạch trình bày một tuyên bố biên giới trên biển dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Thế nhưng, với xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng tại Trung Quốc và dư luận ngày càng muốn chính quyền hành động quyết đoán hơn để bảo vệ chủ quyền đất nước, Bắc Kinh khó có thể lùi bước trên vấn đề chủ quyền lịch sử. Thực tế này lại càng được các lực lượng thực thi luật pháp và các chính quyền địa phương Trung Quốc lợi dụng. Đối với ông Robert Templer, giám đốc chương trình châu Á của ICJ, Biển Đông đã trở thành một vấn đề thiết yếu trong chính sách ngoại giao khu vực của Bắc Kinh. Chuyên gia này nhận định, xin trích, tình hình căng thẳng leo thang từ năm 2009 đã giáng một đòn nghiêm trọng vào quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á và làm hoen ố đáng kể hình ảnh của nước này. Tình hình Biển Đông vẫn sẽ tiếp tục bấp bênh, trừ phi Trung Quốc giải quyết được vấn đề phối hợp nội bộ và làm rõ được tình trạng mập mờ về mặt pháp lý đang bao quanh các đòi hỏi chủ quyền của họ. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn về đề tài Ý bắt đầu xét lại áp đặt của châu Âu về nợ công, cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, Thanh Phương phụ trách. Các dân biểu Đức muốn cấm chạy phẫu thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, đêm trắng của những người nông dân Văn Giang đấu tranh chống cưỡng chế đất. RFI phỏng vấn một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đêm thứ hai rạng sáng thứ ba 24 tháng 4, khoảng 3.000 người dân của ba xã Phụng Công, Xuân Quang và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vẫn thức trắng trên cánh đồng. Đó là vì đất đai của họ sẽ bị chính quyền địa phương cưỡng chế để giao cho công ty tư nhân Việt Hưng xây dựng một khu đô thị mang tên EcoPark. Những người nông dân tay không chuẩn bị đối đầu với một lực lượng cưỡng chế được huy động lên đến hàng ngàn vẫn tỏ ra không sợ hãi. Một nông dân đã trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ vào lúc khoảng 4 giờ sáng Việt Nam, thời điểm sắp bị lực lượng cưỡng chế tấn công. Dạ chào chị có thể cho biết sơ qua tình hình được không ạ?
Hiện bây giờ là dân chúng tôi khoảng gần 3.000 người, đương tập trung và nằm ở giữa cánh đồng màn trời chiếu đất để chờ bộ máy chính quyền của ba cấp từ tỉnh xuống đến xã. Họ đương chuẩn bị lực lượng xe xích sắt, máy ủi, máy xúc. Và toàn bộ bộ đội công an giả danh mặc vào xã hội đen, xe thì 3 loại là khoảng 80 chiếc, còn người vừa công an vừa bộ đội cộng với xã hội, khoảng 3.000 người. Họ đang tập trung ở chỗ khu huyện Văn Giang. Không có gì thay đổi là tầm khoảng 4 giờ sáng hôm nay là họ sẽ đổ bộ ồ ạt xuống để cưỡng chế cái khu đất của chúng tôi.
Dạ thưa chị, như vậy bà con sẽ đối phó như thế nào, sẽ giao đất cho họ hay sao ạ?
Không, làm đất được. Cái đất của chúng tôi là bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn làm cái đất chúng tôi, đất bờ sôi ao mật. Bây giờ ba cấp chính quyền họ câu kết với nhau, họ ăn cướp của chúng tôi. Thì làm sao mà chúng tôi giao được? Không họp bàn, không thỏa thuận được với dân, không tạo sự đồng thuận của dân. Cứ thế là họ đọc lệnh cưỡng chế. Vậy thì họ cướp nhân quyền của chúng tôi. Đó, hôm nay là chúng tôi hàng bao nhiêu người dân muôn người như một. Ba xã của cái vùng dự án này tất cả tập trung hôm nay màn trời chiếu đất để quyết tử với chúng nó. Thế của chúng nó thì quá mạnh, chúng tôi như trứng chọi với đá. Thế nhưng mà bây giờ biết làm thế nào được? Họ có chính quyền này, tiền tài này, họ có vũ khí này, dân chúng tôi chỉ có hai đạo. Nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẵn sàng là mỗi người một chai xăng ngay. Nếu mà chúng nó cố tình thì chúng tôi kể cả là chết cùng với chúng nó luôn.
Dạ, nếu mà lực lượng cưỡng chế hùng hậu như vậy thì bà con có sợ hãi không chị?
Không, dân chúng tôi không hề sợ tí nào. Vừa căm phẫn vừa tức mà nói chung chúng tôi bây giờ chả còn cái con đường nữa. Bây giờ là chỉ có tiến thôi. Chúng nó ăn cướp của mình, đi kêu gọi pháp luật không được. Càng bao nhiêu năm nay đi nhờ pháp luật, nhờ chính quyền, nhờ trung ương can thiệp nhưng không ai can thiệp thì bây giờ thôi thì nếu mà chúng nó dùng xe rồi máy móc vũ khí thì chúng tôi cũng cái vũ khí thô sơ để mình tự vệ mình trước. Hiện bây giờ ở đây chúng tôi có khoảng gần 3.000 người, hiện bây giờ vẫn thức. Những người ở nhà vẫn tiếp tế cho chúng tôi đồ ăn, đồ uống để sẵn sàng chiến đấu với chính quyền địa phương và trung ương.
Dạ, chính quyền đã có điều đình với dân như thế nào thưa chị?
Không, cái dự án này là năm 2004, không cần thông báo cho dân, không cần họp bàn gì cả mà họ đưa lên loa, cứ đọc ra giả lên. Có những cái dự án khu đô thị thương mại, du lịch Văn Giang và đường giao thông liên tỉnh thì họ muốn lấy một số cái đất để tạo dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng mà dân chúng tôi không nghe bởi vì nó không cần họp bàn, trong khi đó nó lấy một số lượng đất quá lớn, 100% đất nông nghiệp của ba xã. Thế thì bây giờ người dân chúng tôi là người lao động thì phải có đất, phải có ruộng. Cái năm 2008 ấy, họ cũng đưa một lực lượng lớn bảo vệ, rồi bộ đội công an, xã hội đen, cũng máy móc hiện đại về cưỡng chế nó đàn áp. Họ càn quét xong bắt đầu họ đập phá, họ phá hết cả những trang trại, vườn, cây, cảnh, rồi những ao cá, những con lợn, những con gà, con vịt. Họ phá tan hoang hết tất cả. Thế là dân chúng tôi cũng đã đi ra tận ngoài văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội, rồi đi các nơi để kêu cứu nhưng mà không có một người nào bảo vệ chúng tôi cả. Mà cho đến bây giờ họ lại tiếp tục cưỡng chế, có những giấy cưỡng chế sai pháp luật và họ cứ thế họ làm, họ có cần gì họp bàn với dân đâu. Hiện bây giờ dân chúng tôi cũng chẳng biết đi kêu ai, cũng chẳng biết nhờ cậy ai cả, chỉ có tự người dân đen đoàn kết với nhau để bảo vệ cái đồng đất thôi. Một sống hai chết với chúng nó rồi chứ bây giờ biết làm thế nào hả chị?
Có lẽ là bà con đã sinh sống ở đây từ lâu đời rồi, thì đất này trồng được những gì hả chị?
Ô, cái đất này của chúng tôi đất bột xôi ao mật chứ. Cái đất này là ngày xưa cha truyền con nối hàng bao nhiêu năm nay, cứ đời cụ kỵ để lại cho cha ông lại để cho các con, các cháu cứ mãi mãi hàng bao nhiêu năm nay chứ. Đất này là đất lịch sử ngàn năm văn hiến, có lịch sử của hai bà Trưng này. Hội hè hàng năm đây chuẩn bị cũng là đến ngày hội, mà chính những ngày hội là nó đang chuẩn bị nó lại cướp đất của chúng tôi. Có những di tích lịch sử văn hóa nhưng mà nó vẫn cướp. Ở xã Phụng Công nó có lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng. Lịch sử có ghi lại là Hai Bà Trưng chống giặc ngoại xâm về đến xã chúng tôi thì nhân dân nghênh tiếp hai vị, nhân dân đón nghĩa quân đến và khi mà hai bà đi đây thì là nhân dân còn giúp đỡ lương thảo. Thì hai bà trước khi đi đã đặt tên cho xã chúng tôi là xã Phượng Công, có nghĩa là nhân dân rất là quý khách, mến người, yêu đất. Cho đến bây giờ thì lâu năm quá, bao nhiêu năm đấy, bây giờ gọi là Phụng Công ạ. Chúng tôi muốn giữ đất, cơ bản nhất vẫn là để sinh sống. Nhưng bây giờ là vì cái đất bờ xôi ao mật họ câu kết với nhau, nó liên doanh, nó đưa cho cái bọn công ty cổ phần tư nhân Việt Hưng vào. Bây giờ chúng nó cứ một bốn bốn nơi. Nó buôn đất, nó mua của dân bằng xào, nó bán bằng mét vuông. Cho nên nó sẵn sàng, nó thuê những xã hội đen, nó đàn áp nhân dân. Mà đến bây giờ, đi đến tận đâu, không có một pháp luật nào bảo vệ. Họ mặc kệ chúng tôi, họ chả nghĩ gì đến chúng tôi cả.
Dạ, còn việc đền bù cho dân thì như thế nào ạ?
Nếu mà nói đến đền bù ấy, thì trước hết họ phải họp bàn được với chúng tôi. Họ phải tạo được sự đồng thuận. Biết được đâu là lợi ích của người dân, lợi ích của nhà doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước, phải ba cái đồng hành. Nhưng họ chỉ biết lợi ích của doanh nghiệp thôi, có cần gì lợi ích của nhân dân đâu, họ có cần gì họp bàn với chúng tôi đâu. Cho đến bây giờ chúng tôi đi đến đâu chúng tôi cũng chỉ yêu cầu cái rất đơn giản mà họ cũng không giải quyết là thôi thì chúng tôi người nông dân cần phải có ruộng, những người cần ruộng nên phải để lại. Còn những người không cần ruộng nó ép các hình thức ép. Các hình thức mua chuộc, dụ dỗ để cho những người bán, nó đã thu mua được rồi thì thôi. Bây giờ dân chúng tôi chỉ mong muốn làm sao, thôi thì của chúng tôi còn lại thì dồn lại giả chúng tôi. Nhưng họ không muốn thế, họ muốn cướp trắng chợ của chúng tôi cơ. cũng biết rằng là trứng chọi với đá đấy, nhưng mà tôi sẵn sàng, nếu mà để hy sinh cho mảnh đất của mình thì cũng đáng làm chứ. Ngày xưa thì nhà nước đứng lên lấy đất của người giàu chia cho người nghèo để người ta có đất sinh sống, thì hiện bây giờ họ lại tạo lên những địa chủ giàu sang thu đất của người nghèo để cho cái bọn giàu có như thế. Thế thì chị bảo rằng là liệu nó có còn công lý không, nó còn pháp luật không?
Dạ, người dân có tính đến các phương án đối phó khác nhau không, và các tình huống chẳng hạn như trong trường hợp bị phá sóng điện thoại?
Chúng tôi thì thực sự là cũng vẫn phải tính, tất nhiên là thôi thì người ta có vũ khí hiện đại thì mình sẽ có những cái vũ khí thô sơ. Thôi thì quốc sẻng giáo mát, cũng như là lời cụ Hồ ngày xưa ấy, ai có súng thì dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì gậy gộc giáo mát. Chúng tôi cứ đoàn kết, thiếu gì chúng tôi cũng phải đánh thắng, kể cả trận này đổ máu chúng tôi cũng chơi. Thưa với chị rằng là đến hiện bây giờ đây, chúng tôi đây này, đương bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Tôi đương nằm tôi nói chuyện với chị thì là tôi vẫn đương đếm được những vì sao trên trời, mà lưng tôi vẫn đương nằm ở dưới đất như thế này, đương ở chính cái chỗ mảnh đất trang trại của nhà chúng tôi nó ủi nó phá, tôi đương nằm đây giải một cái manh chiếu và nhìn lên trời như này đây chị này. Làm gì có bạc, làm gì có gì ở giữa cánh đồng mênh mông như thế này.
Nếu mà nó dùng hình thức phá sóng đấy thì chúng tôi sẽ cử lực lượng thanh niên khỏe mạnh có toàn 100% là bằng xe gắn máy sẽ chạy về thông tin. Chúng tôi hiện có 3 cái lều là bằng 3 cái bạt. Một cái bạt là chúng tôi treo một cái kẻng và một cái lá cờ đỏ sao vàng. 3 cái lều này là tượng trưng của 3 xã Thủ Công, Xuân Quan và Thủ Cao. Chúng tôi kiên quyết là 3 xã muôn người như một, quyết tâm giữ đất.
Dạ, xin cảm ơn chị rất nhiều. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, công an ồ ạt cưỡng chế nông dân Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để tịch thu đất.
Hải quân Mỹ hoan nghênh sự tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 3.
Trung Quốc xét xử các lãnh đạo bóng đá tham gia đường dây tham nhũng cá độ lớn.
Mỹ lập cơ quan tình báo mới, tập trung theo dõi Trung Quốc và Iran.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Syria phải bảo đảm tự do đi lại cho các quan sát viên.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị tố cáo là kẻ khuấy động Biển Đông.
Đề tài một phỏng vấn, đêm trắng của những người nông dân Văn Giang đấu tranh chống cưỡng chế đất, RFI phỏng vấn một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, sau đây phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Với hơn cả chục trang dành cho kết quả vòng đầu bầu cử Tổng thống Pháp, với nào là bình luận, phóng sự, phân tích, nêu kết quả từng vùng, cho nên thời sự quốc tế hôm nay quả chỉ còn một chỗ khá khiêm tốn trên báo Pháp. Về kết quả bầu cử thì các tin lớn trang nhất điều phân tích hệ quả. Đối với Le Figaro, sau vòng đầu bất ngờ thì cánh hữu tin tưởng trở lại. Bất ngờ ở đây vừa là điểm cao của ứng viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, bà Marine Le Pen, đã được 17,90% số phiếu. Và thứ hai, theo tờ báo, là rốt cuộc khoảng cách có thể xem là xích sao giữa hai ứng viên về đầu, khiến ông Sarkozy rất hài lòng và tin tưởng có thể thắng, tựa ở trang trọng. Dưới hàng trích lớn, chiến lược của họ cho vòng 2, tờ báo Lạc Hòa nhắc lại là kết quả vòng 2 sẽ tùy thuộc vào lá phiếu cử tri, ứng viên về phía sau. Họ đóng một vai trò trọng tài, dẫn đầu là bà Marine Le Pen với điểm cao bất ngờ, kể đến là ông Mélenchon và ông Bayrou. Cử tri của họ sẽ dùng cho ai? Đối với Lạc Hòa, con đường của hai ứng viên lọt vòng 2 sẽ rất gầy gò, và người nào dám hô hào chiến thắng vào lúc này thì quả là tự phụ. Nhìn chung, chiến lược hai ứng viên Hollande và Sarkozy trước tiên là chiêu dụ số hơn 6 triệu cử tri của bà Marine Le Pen. Báo Le Monde cũng trên trang nhất nói đến cái bóng của Le Pen ở vòng 2. Báo L'Humanité ghi nhận qua hàng tựa là ông Sarkozy chọn cánh cửa phía cực hữu. Còn Libération trích thành tiết trang nhất lời của ông Hollande, chính tôi phải thuyết phục cử tri của Mặt trận Quốc gia. Việc dồn phiếu cho đảng cực hữu được ứng viên đảng xã hội xem như hành động
thể hiện sự phẫn nộ. Theo Libération, trong số cử tri bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen cũng có người trước đây trong cánh tả.
Báo kinh tế Les Echos cũng phân tích trong chiều hướng này trong một tựa đề trang nhất: thất nghiệp, phi công nghiệp hóa, mảnh đất màu mỡ của mặt trận quốc gia. Tờ báo ghi nhận tỷ lệ bầu cho bà Marine Le Pen cao rõ rệt ở vùng Đông Bắc, nơi nhiều nhà máy bị đóng cửa, hay ở vùng chung quanh Địa Trung Hải mà nạn thất nghiệp rất cao.
Báo Les Echos còn nêu một hệ quả khác của kết quả bầu cử trong hàng tít lớn: tình hình chính trị bấp bênh của châu Âu khiến thị trường chứng khoán châu Âu tụt dốc. Hai nguyên nhân gây căng thẳng theo tờ báo là bầu cử Pháp và khủng hoảng ở Hà Lan do chính sách thắt lưng buộc bụng của nước này.
Báo chí Pháp hôm nay cũng nhìn ra nước ngoài xem phản ứng sau cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật. Les Echos nhận thấy là châu Âu lo ngại trước tỷ lệ bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen vì nó khẳng định xu hướng đang lên của các đảng cực hữu hay dân túy ở châu Âu. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ lo ngại cho tương lai của Merkozy, tức là trục hợp tác Pháp-Đức, giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Le Monde và La Croix trích dẫn nhận định báo nước ngoài và nhìn chung là họ tỏ ra rất ngạc nhiên trước thắng lợi của bà Marine Le Pen. Nhận định đầu tiên của họ là lá phiếu ngày 22 tháng 4 vừa qua là phiếu tức giận, theo hai tờ báo Đức Financial Times Deutschland và Der Spiegel. Tờ báo cho là người Pháp bực tức trước tình trạng đất nước của họ và tức giận đối với vị Tổng thống. Tờ Der Spiegel còn phân tích là điểm cao của bà Marine Le Pen là vì người những tầng lớp khiêm tốn, gặp nhiều khó khăn, tin vào lời của bà. Bà nói những lời lọt tai họ khi những vấn đề người nhập cư hay chỉ trích giới ưu tú. Ngược lại với báo Pháp rất thận trọng, The Le Monde đã nêu cái nhìn không mấy lạc quan của báo Đức và Anh về khả năng thắng cử ở vòng 2 của ông Sarkozy, như tờ The Times đã chạy hàng tít, ông Sarkozy đối mặt với thất bại. Trong khi mà tờ The Guardian thì cho là ông Sarkozy cần đến phép lạ ở vòng 2 để giữ chiếc ghế của ông. Tờ báo La Croix trích dẫn báo Tây Ban Nha đã nhìn thấy là ông Hollande chỉ còn một bước là vào phủ Tổng thống. Nếu ekip của Thủ tướng Đức nhìn một cách lo ngại khả năng ông Hollande thắng cử, thì báo Libération trích dẫn báo Anh cho là ông Hollande không còn làm cho khu tài chính London City sợ hãi nữa, và quan hệ Pháp-Anh theo tờ báo sẽ không thay đổi nếu ứng viên đảng xã hội được bầu. Libération cũng nhìn sang Hoa Kỳ, báo giới tại đây có vẻ hơi khắt khe đối với ông Hollande. Họ gọi ông là Mitt Romney của Pháp. Ông không có sức thu hút giống như đối thủ người mọc mông của ông Obama. Các nhà phân tích của Wikistrat, trang blog của nhà báo Zakaria, nhìn thấy là hai nhân vật tráng phèo của sự thay đổi sẽ đối đầu với hai người mãn nhiệm đầy sức thuyết phục nhân tâm. The New York Times, một trong những tờ báo hiếm hoi đăng chân dung của ông Hollande, cũng nhắc lại là ông Hollande cũng như Mitt Romney không mấy gây hào hứng. Điều mà Libération còn nêu bật nữa là Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra rất kín đáo thận trọng, và có lẽ giữ thái độ này cho đến kết quả vòng 2. Theo Libération, trích dẫn các chuyên gia, thì chính quyền Mỹ thiên về người mà họ biết hơn là một nhân vật mới, và lại là người đảng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến công du nước Đức của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rất được báo Les Echos chú ý. Tờ báo đưa tin với nhận định không mấy vui: Trung Quốc muốn qua mặt Pháp để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức.
Tờ báo một cách hóm hỉnh cho là Thủ tướng Đức tối Chủ nhật mắt thì dán vào kết quả bầu cử ở Pháp, nhưng tai thì mới rộng nghe vị khách mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cùng bà Merkel khai mạc hội chợ công nghiệp Hannover, mà Trung Quốc là khách mời. Thủ tướng Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu đầy cao vọng, tăng kim ngạch trao đổi hai bên lên 280 tỷ đô la trong 3 năm tới đây. Năm 2011 thì kim ngạch này chỉ là 190 tỷ đô la. Như thế, Trung Quốc sẽ là đối tác thương mại hàng đầu của Đức, bỏ xa Pháp, đang ở vị trí thứ nhất. Les Echos cho là đối với Đức, thị trường Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng, nhất là khi mà các nước châu Âu thu hút đến 40% xuất khẩu Đức đang lâm vào khủng hoảng. Các tập đoàn Đức, nhất là ngành xe hơi, cũng đang chen chân chiếm ưu thế sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng dĩ nhiên theo tờ báo là có qua có lại. Trước sự phàn nàn của Đức về việc sao chép trái phép sản phẩm công nghệ cao cấp của Đức, thì ông Ung Gia Bảo đã hứa là Trung Quốc sẽ tôn trọng tốt hơn quy tắc quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng ngược lại thì ông muốn châu Âu tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc xuất khẩu công nghệ học mũi nhọn. Nhưng không phải chỉ có Đức, báo Le Seco hôm nay còn nhìn thấy là châu Á đang là nằm chằm thu hút giới sản xuất máy bay châu Âu, đặc biệt là trực thăng. Eurocopter đã thấy triển vọng rất sáng sủa, trước tiên là ở Nhật Bản, đã mua hiện nay đến 320 trực thăng. Theo tập đoàn này thì Nhật là thị trường lớn nhất châu Á và đứng hàng thứ năm thế giới. Trực thăng được sử dụng trong nhiều địa hạt do địa hình của Nhật, từ cứu hỏa cho đến truyền thông báo chí, không kể tư nhân. Trong tình hình các nước châu Á đang nỗ lực hiện đại hóa quân lực của mình, thị trường quân sự rất béo bở và Eurocopter đang tìm cách thúc đẩy Nhật mở rộng thị trường này. Có điều, theo giám đốc thương mại của Eurocopter thì không phải dễ do các hiệp định quân sự ký kết trong vùng. Mỹ hiển nhiên là có ưu tiên ở Nhật hay Thái Lan, và Nga thì có ưu thế ở Ấn Độ. Theo người giám đốc này thì Eurocopter sẽ bám trụ vì châu Á sẽ là thị trường trực thăng hàng đầu thế giới từ năm 2015 cho đến 2020, những nước mua nhiều nhất là Ấn Độ, Malaysia hay Indonesia.
Về châu Á, Le Figaro nhìn sang Hàn Quốc, đang bối rối với sự cố của nhà máy điện hạt nhân mà họ đã giấu nhẹm suốt một tháng, và giờ đây bị tổ chức môi sinh Greenpeace đến nơi vận động phong trào chống hạt nhân.
Le Figaro nhìn lá cờ màu cầu vồng của tàu Esperanza bay phất phới ở cảng Incheon như một thách thức đối với Seoul. Tờ báo cũng xem việc chiếc tàu đến đây cho thấy là ngành hạt nhân Hàn Quốc đi chinh phục thế giới sẽ không còn vô tư như trước đây. Theo Le Figaro thì Hàn Quốc đã là mục tiêu của Greenpeace sau vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima, Nhật Bản. Chính quyền Hàn Quốc vả lại đã không cho nhân viên Greenpeace vào Seoul phá quấy nhân hội nghị hạt nhân tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua. Le Figaro cũng nhắc lại kế hoạch đầy cao vọng của chủ nhân Nguyên Đài trước đây, xuất khẩu 80 nhà máy điện hạt nhân từ đây đến năm 2030, chiếm 20% thị trường thế giới. Những mục tiêu được đề ra vào năm 2010 về mặt chính thức vẫn được giữ nguyên bất kể sự cố ở Nhật, và cho dù ở hậu trường thì các chuyên gia đều cho là khó thể thực hiện. Có điều, người dân đã bắt đầu tỏ nghi ngờ về tính an toàn của số 21 trung tâm điện hạt nhân của họ, sự đồng thuận từ khi chương trình hạt nhân được tung ra vào năm 1970 đã bắt đầu rạn nứt, vì vào tháng 3, lò phản ứng lâu đời nhất Guri 1 đã bị hư. Sự cố kỹ thuật này đã được giấu nhẹm trong suốt một tháng và mới được tiết lộ vừa qua. Hiện nay thì 55% người Hàn Quốc phản đối việc chính quyền muốn tăng phần điện hạt nhân lên đến 60% từ đây đến năm 2030. Đảng đối lập Hàn Quốc còn chủ trương ra khỏi hạt nhân vào năm 2040. Tiếp tục sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Nước Ý bắt đầu xét lại áp đặt của châu Âu về nợ công.
Tạp chí Kinh tế.
Chính phủ Ý giảm dự phóng tăng trưởng cho năm 2012 và bắt đầu dồn nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng thay vì bằng mọi giá thu hẹp bộ chi ngân sách nhà nước và qua đó hòng giảm nợ công. Nhiều nước trong khối euro đã bắt đầu đòi Bruxelles phải nới lỏng các biện pháp khắc khổ để tiếp sức cho kinh tế. Nền kinh tế thứ ba trong khối euro là nước Ý, trong năm nay lâm vào suy thoái, tổng sản phẩm nội địa giảm 1,5% thay vì chỉ là 0,4% như dự báo. Trong bối cảnh khó khăn đó thì nội các của Thủ tướng Mario Monti đã thông báo là Roma không muốn cắt giảm quá mạnh các khoản chi tiêu để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nợ công so với GDP hay là giảm bộ chi ngân sách nhà nước trong tài khóa 2012 xuống còn 0,1% tổng sản phẩm nội địa như là mục tiêu đã đề ra trước đây. thông tín viên Huê đăng từ Roma cho biết thêm về bức tranh ảm đạm của nước Ý hiện tại.
Ngày 18 tháng 4 vừa qua, chính phủ Ý đã ra mắt kế hoạch kinh tế tài chính mà bên tiếng Ý gọi là DEF, tức là Documento Economico e Finanziario. Theo đó, trước những khó khăn kinh tế tài chính hiện nay, nhất là trước tình cảnh suy thoái vẫn còn đang tiếp diễn, chính phủ đã phải ấn định lại mức độ phần trăm của thâm thụ ngân sách trên tổng sản lượng quốc gia, nâng lên thành 1,7% cho năm 2012 và sau đó sẽ xuống đến 0,5% cho năm 2013 và 0,1% cho năm 2014 và hy vọng là đến năm 2015 dự đoán là thâm thụ sẽ không còn. Về mức độ giảm nợ nhà nước, mục tiêu quan trọng trong kế hoạch chấn chỉnh ngân sách thì chính phủ Ý phải dự trù là mức độ nợ sẽ phải còn tăng trong suốt năm 2012, thậm chí lên đến mức 123,4% trên tổng sản lượng nhà nước và chỉ bắt đầu giảm từ năm 2013 và cho đến năm 2015 thì chỉ còn 114,4%. Chính phủ Ý cũng khẳng định rằng trong năm 2013, nếu không có những rủi ro bất trắc nhất thời nào đó, thì cán cân nhà nước sẽ có cân bằng. Bỏ qua một bên những thông số nói trên, những câu văn chánh kiểu nói mà không nói, phải công nhận là hiện nay chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Mario Monti, trong đó tăng thuế và cắt xén ngân sách đang làm điều đứng đại bộ phận các gia đình Ý. Những gia đình giàu có kiểu các đại gia thì chỉ bị suy sát chút đỉnh, chứ còn những gia đình lao động kiểu ta làm hầm nhai thì rõ ràng là điều đứng. Thống kê tính ra thì với tăng thuế như chính phủ đã đề ra, cộng thêm vật giá gia tăng, phúc lợi xã hội giảm sút, thì trung bình mỗi gia đình Ý phải tốn thêm mỗi năm là trên dưới khoảng 1.000 euro. 1.000 euro cho một gia đình đại gia thì cũng chưa bằng một buổi vui chơi dã ngoại cuối tuần, nhưng 1.000 euro đối với gia đình lao động hay tệ hơn là đối với những người có đồng thu nhập thấp, thậm chí mất việc thì quả là cú đấm ngàn cân.
Khó khăn về kinh tế đã lan tới nhiều thành phần trong xã hội Ý qua hai kênh chính là thất nghiệp và qua các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ.
Trước chính sách cắt khổ của chính phủ hiện nay, trong xã hội lại đang đẻ ra vấn nạn tự tử. Người ta tự tử vì tuyệt vọng, không thấy khả năng giải quyết những khó khăn kinh tế như đồng lương không còn, như xu cao thế nặng không chi trả nổi, cơ sở kinh tế làm ăn lụng bại vì không có người mua. Từ đầu năm 2012 đến nay đã có 23 vụ tự tử vì khó khăn tuyệt vọng, trong đó có đến 18 người tự tử là những chủ nhân của các cơ sở sản xuất nhỏ, cỡ có 5-3 nhân công, hoặc bị xiết nợ, hoặc bị thuế má bao dây. Mà ở Ý thì mô hình cơ sở sản xuất nhỏ là mô hình chiếm phần lớn toàn bộ khu sản xuất kinh tế Ý. Một trong những chuyện quái quăm là hiện nay với chính sách cắt xén của nhà nước thì có rất nhiều cơ sở sản xuất nhỏ vẫn còn đang đợi nhà nước gần cả năm nay thanh toán những hóa đơn của những dịch vụ hay hàng hóa mà họ đã cung cấp cho nhà nước. Một bên là ngân hàng siết hầu bao không cho vay nợ, một bên thì chính phủ tăng thuế và trong khi đó nhà nước lại không thanh toán hóa đơn nên lại không có đầu vô. Thêm vào đó thì kinh tế trì trệ, cơ sở sản xuất không phát triển hay tệ hơn là phải đóng cửa thì con số thất nghiệp hiện nay lại gia tăng. Theo thống kê của nhà nước thì hiện nay con số người thất nghiệp đã lên đến khoảng 5 triệu người. Nhưng tệ nhất là trong số 5 triệu người đó đã có đến 3 triệu người đã tuyên bố rằng họ đã ngừng đi tìm công ăn việc làm vì không còn có hy vọng. Thông thường thì con số người đi ngưng tìm công ăn việc làm phải thấp hơn trên tổng số thất nghiệp, nhưng lần này con số ngưng đi tìm công ăn việc làm lại chiếm hơn phân nửa số thất nghiệp, điều này chứng tỏ rằng nền kinh tế Ý thật sự đang còn suy thoái trầm trọng.
Chính vì thế mà nội các của Thủ tướng Mario Monti vẫn coi mục tiêu giảm bộ chi ngân sách và giảm nợ công là những điều cần thiết. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Roma cũng đã nhấn mạnh đến mục tiêu phải thúc đẩy tăng trưởng để đem lại khả năng cạnh tranh lớn hơn cho các doanh nghiệp của Ý, thông tín viên Huê Đăng cho biết thêm.
Theo nhận định của Thủ tướng Mario Monti, chính sách khổ là điều kiện cần thiết để chấn chỉnh ngân sách nhà nước và cũng là điều kiện tiên quyết để nước Ý lấy lại được uy tín đối với châu Âu. Nhưng chính sách khắc khổ không thể tự nó có thể tạo ra phát triển kinh tế. Do đó hiện nay chính phủ đang nỗ lực tìm những giải pháp nhằm kích cầu sản xuất kinh tế. Nhưng chính phủ cũng đã khẳng định rằng giải pháp dùng ngân sách nhà nước để kích cầu là không khả thi. Vì như thế có nghĩa là lại tạo thâm thủng ngân sách nhà nước, điều mà mấy tháng nay chính sách cắt xén đang là thích chấn chỉnh ngân sách. Do đó, theo tuyên bố của chính phủ, các nguồn tài chính để kích cầu phải đến từ phía doanh nghiệp tư nhân, mà để làm điều này thì cần phải có một chiến lược tiền tệ tạo điều kiện tài chính dễ dãi cho giới doanh nghiệp, điều mà chính phủ Ý đang tìm cách kêu gọi vận động lên cả châu Âu. Về phía chính phủ thì trong những năm tới, chính phủ cũng đang có kế hoạch bán gia sản của nhà nước cho tư nhân. đó là những đồn điền, những cái lính đã không còn hoạt động, những cơ sở bất động sản thuộc nhà nước, với hy vọng tạo thêm khả năng thu nhập cho ngân sách nhà nước. Như ta đã biết là tất cả các chiến lược kinh tế tài chính của chính phủ Mario Monti để cứu nước Ý được dựa lên ba dây chánh, đó là chấn chỉnh ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Phải nói là trong những tháng đầu của chính phủ, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của nước Ý lúc đó, chính phủ Mario Monti đã không gặp trở ngại khi đưa ra chính sách tắt lưng buộc bụng để chấn chỉnh ngân sách. Công luận đã phải nhắm mắt uống liều thuốc đắng, nhưng những tháng sau đó khi đi đến những kế hoạch cải tổ, nhất là cải tổ thị trường lao động hoặc cải tổ một số ngành nghề tự do như luật sư, bác sĩ, kỹ sư, cửa tiệm buôn bán nhỏ, thì hiện nay chính phủ Mario Monti đang gặp rất nhiều trở ngại, không chỉ đến từ phía quần chúng mà ngay cả đến các đảng phái chính trị. Hiện nay chính phủ Mario Monti có một đa số dị lạ trong phe quốc hội, phe đa số bao gồm những đảng mà hôm qua thì chưa có chính phủ Mario Monti là những lượng chính trị đấu nghịch nhau. Một bên là đảng tự do của cựu thủ tướng Berlusconi, một bên là đảng Dân Chủ và một số đảng trung dung. Trước khủng hoảng chính trị, nên phải đi đến giải pháp kỹ trị của chính phủ. Tất cả các lực lượng này đã phải ngồi chung lại với nhau như một kiểu mặt trận cứu quốc, tạo ra cái liên minh dị lạ của chính phủ Mario Monti. Nhưng bên trong, mỗi lực lượng chính trị đều vẫn còn tiếp tục chạy theo cái ý đồ riêng, chính trị riêng tư của mình, vẫn còn phải theo đuôi các cử tri của mình. Do đó, khi chuyển sang các kế hoạch cải tổ, thì rất nhiều quyền lợi, phường hội, các thành phần trong xã hội bị gia chạm. Thế là chính phủ Mario Monti hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, đến ngay cả trong liên minh chính phủ. Đối với chính phủ Mario Monti, vấn đề hiện nay của Ý là phải giúp dậy nền kinh tế sản xuất, và do đó chủ trương chỉ đơn thuần chạy theo chính sách cắt khổ và chấn chỉnh ngân sách như một mô hình của chính phủ Đức đang áp đặt lên các quốc gia đang gặp khó khăn đã không còn đủ hiệu nghiệm. Cần phải có một chiến lược mở rộng tài chính để phát triển kinh tế, và trong giai đoạn này thì chính phủ Mario Monti khẳng định rằng cần phải có sự phối hợp với cả toàn bộ châu Âu.
Một con én không làm nên mùa xuân, và như anh Huy Đăng vừa nói thì chính phủ Ý cũng chờ đợi là toàn khối euro sẽ nới lỏng các quy định chặt chẽ về tài chính. Bản thân Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, một trong những nhà tài trợ chính cho Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, và cũng là định chế mà đã luôn đòi hỏi các quốc gia này phải giảm nợ công, thì ngày 16 tháng 4 vừa qua, IMF đã cảnh cáo là các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu nên khéo léo trong việc áp dụng chính sách khắc khổ. Với 10,8% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, với một tỷ lệ tăng trưởng là số âm, trong năm nay, khu vực đồng euro bắt đầu nhận thấy rằng chính sách thắt lưng buộc bụng mà Bruxelles và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã áp đặt cho toàn khối kể từ mùa xuân năm 2010 đã làm thu chột mầm phát triển và không hoàn toàn xua tan được những mối đe dọa khủng hoảng. Những nước như là Hy Lạp đã liên tục phải áp dụng chính sách khắc khổ với hy vọng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thế nhưng tất cả các quốc gia đó đều đang phải trả một cái giá rất đắt, đó là GDP của một quốc gia bị đe dọa mất khả năng thanh toán như Hy Lạp chẳng hạn, dự trù rơi một lúc đến 5% trong năm nay. Bồ Đào Nha, trong cảnh khốn khó không kém, cũng chờ đợi là kinh tế sẽ co cụm lại tới 3,3% trong năm. Tăng trưởng của Ý và Tây Ban Nha đều ở số âm. IMF biết trước là Tây Ban Nha, Ý và thậm chí là cả Pháp sẽ không thể nào thực hiện được những mục tiêu giảm bội chi ngân sách như họ đã cam kết. Điều mà định chế tài chính đa quốc gia này lo ngại hơn hết là những nền kinh tế có trọng lượng như ba nước vừa nêu lại càng siết chặt hầu bao để giảm thâm hụt ngân sách. Thế nhưng vì tăng trưởng là ở số 0 hay là số âm, cho nên các quốc gia đó sẽ trở thành những nạn nhân của các nhà đầu cơ như là trường hợp của Hy Lạp. Về phía Bruxelles thì cũng không phải tình cờ mà Ủy viên châu Âu đặc trách về vấn đề kinh tế là ông Olli Rehn đã kêu gọi tăng vốn khoảng 10 tỷ euro cho Ngân hàng Đầu tư châu Âu và để cho định chế này có khả năng cấp tín dụng cũng như là tài trợ cho các chương trình phát triển giúp cho các nước thành viên đang tăng trưởng ở số âm vươn lên. Cả Bruxelles lẫn IMF cùng ý thức được rằng nếu như khủng hoảng tài chính ở châu Âu còn đánh gục thêm một hay vài thành viên khác trong khối như là Ý hay Tây Ban Nha chẳng hạn, thì bức tường lửa chống khủng hoảng mà châu Âu đang cố công xây đắp sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Nhìn từ phía các nhà kinh tế, thì giới chuyên gia ngay từ đầu năm 2010 đã cảnh báo là các biện pháp khắc khổ khi mà áp dụng quá liều sẽ gây trở ngại cho đà tăng trưởng kinh tế, sẽ trở thành một mối nguy hiểm về phương diện xã hội và chúng sẽ phản tác dụng đối với mục tiêu giảm nợ công hay giảm bội chi ngân sách nhà nước. Nghiên cứu của Ngân hàng Mỹ, Bank of America và Merrill Lynch đã nhấn mạnh đến một sự phi lý trong đòi hỏi về tài chính của châu Âu. Trong năm 2012 chẳng hạn thì Bruxelles đã đòi Madrid cắt giảm các khoản chi tiêu tương đương với 3,2% GDP vào lúc mà tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha thì lại giảm đến 1,5% trong năm. Vậy thì làm sao mà Tây Ban Nha hay là bất kỳ một nền kinh tế nào khác lại có thể tiết kiệm thêm được khi mà kinh tế của họ đã co cụm lại tới 1,5% so với một năm trước đó? Theo lời giáo sư kinh tế Daniel Cohen giảng dạy tại trường cao đẳng Economanship, thì nhắm mắt thực hiện mục tiêu giảm nợ công và giảm thâm hụt ngân sách theo chủ trương của nước Đức sẽ chỉ càng đẩy khối euro vào chân tường và lại càng làm tan rã khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu sớm hơn. Bên cạnh khủng hoảng về tài chính, về kinh tế thì cũng còn phải kể đến những tác động về phương diện xã hội và chính trị. Nói như thế không có nghĩa là châu Âu phải từ bỏ mục tiêu lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước hay là cứ tùy tiện tiêu xài để tạo ra tăng trưởng và việc làm cho người dân. Trong mắt các chuyên gia thì Eurozone tựa như một ông khổng lồ và ông khổng lồ đó cần phải được đứng vững trên hai chân. Một mặt thì quản lý chặt chẽ và hợp lý các khoản chi tiêu công cộng, tránh để lâm vào trường hợp như là Hy Lạp vừa rồi. Thế nhưng mặt khác thì người ta cũng biết rằng không một nền kinh tế nào lại có thể vững mạnh khi mà có tới đến 1/4 dân số bị thất nghiệp như là trong trường hợp của Tây Ban Nha. Cũng không một quốc gia nào có thể thanh toán bớt nợ, hòng tái tạo niềm tin với các nhà tài trợ, với các nhà đầu tư, trong khi mà tăng trưởng của họ trong 2-3 năm liên tiếp lại là ở số 0. Chính ở điểm này mà nhiều nhà quan sát cho rằng sáng kiến của ứng cử viên Tổng thống Pháp François Hollande đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đứng ra đóng một vai trò quan trọng hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng, phải đưa ra một chính sách tiền tệ để kích cầu được coi là có cơ sở. Tuy thế, thuyết phục được Bruxelles và nhất là nước Đức, một quốc gia đang có trọng lượng rất lớn trong khối euro, không phải là việc dễ làm. Chắc chắn là câu trả lời phải đến từ một tập thể 17 nước thành viên trong khối euro, chứ không chỉ là từ một vài tiếng nói đơn lẻ.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, tạp chí Cộng đồng tìm hiểu về hiện tượng nhiều doanh nhân người Việt rời khỏi Ba Lan. Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm C'est quand le bonheur, khi nào mới có hạnh phúc, qua tiếng hát của Canny.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous, et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain, la petite fleur qui va naître, vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé.